Quỳnh Chi thân ái chào đón quý thính giả đến với chương trình Câu chuyện hàng tuần được phát vào mỗi sáng thứ ba. Tuần này, Quỳnh Chi mời quý vị nghe câu chuyện về cuộc hội ngộ hy hữu đầy cảm động của cha con ông Trương Văn Hào và Trương Văn Khai, hay còn gọi là Samat Khumkham. Ông Trương Văn Hào ở Rochester, New York, là một trong những người hiếm hoi tự nhận mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Người đàn ông 54 tuổi này lúc nào cũng niềm nở, hòa nhã, và dường như đối với ông, quãng đời còn lại chỉ để cảm ơn cuộc đời vì niềm mong mỏi cuối cùng của mình đã đạt được.
Cái nguyện vọng cuối cùng của tôi đã hoàn thành được. Tôi rất là vui mừng.
Cách đây hơn một năm, ông Hào đã tìm được người con thất lạc 34 năm của mình. Chính xác là vào ngày 29 tháng 6 năm ngoái, đó là ngày ông tìm được anh Trương Văn Khai, đứa con thất lạc từ năm 1977.
Cái cảm xúc của mình nó nằm ở trong lòng nhiều hơn là nó ra ngoài, thì mắt mình nó đúng hơn, nó cũng ướt.
Trương Văn Khai là tên người con thất lạc của ông. Lúc gặp được nhau, Khai đã là một thanh niên 34 tuổi, có gia đình với cái tên Thái Lan là Samat Khumkham. Thế nhưng, trước khi có được giây phút hội ngộ đầy hy hữu này, ông Hào đã trải qua một câu chuyện dài. Tháng 12 năm 1977, ông Hào cùng vợ và đứa con trai 6 tháng tuổi lên đường từ ngã Phúc Quốc đi vượt biên. Chưa đầy một tuần sau, gia đình của ông và tất cả những người có mặt trên tàu phải sang một chiếc tàu khác của người Thái tại Songkhla, và nơi đây, cuộc chia ly của gia đình ông bắt đầu.
Chúng tôi ở trên tàu khoảng chừng đâu 4-5 ngày á, thì họ rất là thích bồng nó, rồi nâng niu nó, rồi cho nó ăn này nọ.
4 ngày sau, người thuyền trưởng lặng lẽ bỏ đi bằng một chiếc tàu khác cùng đứa con của ông Hào, bỏ lại ông và vợ với nỗi đau đớn thảm thiết. Sau đó, tất cả những người Việt Nam có mặt trên tàu cũng bị yêu cầu nhảy xuống nước. Trước khi những người này được một tàu khác cứu, thì một số người trên chiếc tàu ấy đã bỏ mạng nơi biển khơi. Một trong những người vĩnh viễn nằm lại biển ở tỉnh Songkhla là vợ ông Hào. Sau hơn 5 tháng tị nạn trên đất Thái, ông Hào đến được Hoa Kỳ, xứ sở mà cả gia đình của ông cho là của tự do, là nơi mà ông và vợ đã mơ ước rằng sẽ được nhìn thấy đứa con nhỏ lớn lên từng ngày. Ước mơ cũ bị bỏ lại nơi biển khơi, ông Hào sau một thời gian cũng bắt đầu cuộc sống mới với một gia đình nhỏ mới. Ông Hào cũng dần quên câu chuyện đau buồn năm xưa, cũng như các chi tiết về cuộc chia ly. Tuy nhiên, nỗi nhớ về con và ước nguyện đi tìm đứa con thất lạc thì chưa bao giờ bị cuộc sống của ông xóa mờ. Chính vì việc người lái tàu năm xưa yêu quý đứa con trai của mình mà ông Hào tin rằng đứa con không bị giết.
Nó sẽ bắt về nuôi, chứ không bao giờ nó giết một đứa bé vô tội mà không biết gì. Cho nên lúc nào, trong suốt 30 mấy năm qua, tôi không bao giờ và chưa bao giờ tôi nghĩ là nó chết. Trong lòng tôi vẫn nuôi một cái hy vọng là sẽ đi tìm nó.
Trước khi tìm được anh Trương Văn Khai vào năm ngoái, ông Hào đã không biết bao nhiêu lần đến các hội hồng thập tự để tìm tung tích về con. Nhưng lần nào cũng nhận được cái lắc đầu và trở về với nỗi buồn khó tả. Cuối tháng 5 năm ngoái, ông Hào quyết định trở về tỉnh Songkhla năm xưa để bắt đầu cuộc hành trình tìm con của mình với tất cả những gì ông còn nhớ được về con tàu Thái Lan đã chở ông năm xưa.
Cái đó thì không bao giờ mà mình quên được hết. Lúc đó cái tàu nó cũng không có mang cái số, nhưng cái hình ảnh của cái chữ viết nó giống như số 21 thì cũng vô tình thôi. Khi mà tôi lên tàu của Thái rồi á, thì tôi mới hỏi rằng cái tàu này số mấy vậy? Thì họ nói tôi là số 21, còn cái chữ mà cái tỉnh mang, cái tỉnh của cái chiếc tàu á, thì tôi không có nhớ. Tôi chỉ nhớ rằng cái tàu này số 21 và chúng tôi cách bờ biển của Thái Lan khoảng chừng 40 dặm. Và ban đêm chúng tôi có thể thấy cái ánh đèn mờ mờ từ ở ngoài tàu nhìn vô trong thành phố. Và tôi có hỏi là cái tỉnh đó là cái tỉnh nào thì họ nói là Songkhla. Đó là những cái mà tôi chỉ nhớ được thôi.
Với chút thông tin ít ỏi, cuộc tìm con của ông Hào đã khá gian nan. Nó không chỉ là sự vất vả và hiểm nguy mà đối với ông nó còn là sự quyết tâm. Vừa đặt chân đến Bangkok trong cái nắng gay gắt của mùa hè năm 2011, ông Trương Văn Hào tìm đến Hát Giai, nơi cách Songkhla khoảng 1 giờ lái xe, để tìm một nhà thờ. Ông Hào chia sẻ, lúc còn ở trong trại tị nạn tỉnh Songkhla, ông thường thấy có một linh mục hay đưa thư cho người tị nạn trong trại. Tuy nhiên, vị linh mục năm xưa nay đã hơn 80 tuổi và không còn phụng sự tại đây nữa. Mặc dù trước đó ông Hào đã lên mạng học một số câu giao tiếp bằng tiếng Thái và tham gia các diễn đàn để dò hỏi đường đi nước bước ở sông Kla, nhưng việc này dường như không làm bớt đi những khó khăn của cuộc hành trình. Càng đi về miền Nam Thái Lan, ông Hào càng thấy khó khăn trong giao tiếp vì người Thái ít nói tiếng Anh. Lúc đó, ông được một người bạn biết nói tiếng Việt lẫn tiếng Thái bay từ Lào sang để giúp. Ông Hào và người bạn này đã lái xe đi dọc bờ biển tỉnh sông Kla và không nhớ nổi mình đã phải dừng lại bao nhiêu lần để dò hỏi tin tức với dân địa phương. Ông cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần đến các trụ sở cảnh sát và cơ quan nhà nước địa phương, bao nhiêu lần đến các nhà xác để tìm thông tin về người vợ quá cố và đứa con mà ông tin là còn sống. Ông chỉ nhớ rằng mỗi lần trở về là mỗi lần ông thất vọng. Càng bế tắc hơn khi người bạn Lào phải bay về nước. Lúc đó, ông Hào vẫn ở Hắc Giai và nghĩ ra một cách mới.
Thì viết lại những cái tờ rơi đó mà in ra rất là nhiều. Và đến tối thì tôi đi ra ngoài ăn khoảng chừng 8 giờ thì trên cái một con đường đó rất là đông người Thái. Họ đi ăn và đi mua sắm. Tôi phát những cái tờ rơi đó ra.
Ông Hào viết ra câu chuyện của mình và lên Google để dịch ra tiếng Thái. Ông hy vọng với số tiền thưởng ông hứa hẹn sẽ giúp cho những tờ rơi này đến được tay người biết câu chuyện năm xưa, cũng như tung tích của con trai ông. Hơn 3 tuần ở Thái, ông Hào quen biết nhiều nhân viên xã hội, nhiều cơ quan truyền thông, nhưng có lẽ cơ duyên chỉ bắt đầu đến khi ông bắt đầu biết được một vài người làm nghề lái tàu và đánh cá. Lúc đó, ông mới thật sự dấn thân sâu hơn vào cuộc tìm kiếm và đôi lúc phải đối đầu với nguy hiểm. Thông qua dân làm biển, ông biết được tung tích con tàu mang số 21 năm xưa. Được sự giúp đỡ của các nhân viên xã hội, ông Hào biết rằng có 3 địa điểm có con tàu như ông diễn tả. Tuy nhiên, những người bạn Thái Lan cũng không thể cùng ông đi tìm con tàu vì lúc đó là nhằm mùa bầu cử, bạo loạn xảy ra tại miền Nam Thái Lan. Lúc này, ông vẫn quyết tâm đi tìm con tàu số 21 với chuyến kháng chỉ còn hơn 3 ngày là hết hạn. Tuy nhiên, ông lại một lần nữa bế tắc và quyết định dừng cuộc tìm kiếm. Nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện.
Theo tôi biết được thì cái sự kiên trì và sự cố gắng của tôi, trời đã nhìn thấy và có thể nói là cảm động. Cho nên trời đã giúp tôi gặp được đứa bé đó.
Khi đến tạm biệt nhân viên xã hội để về Mỹ vì visa sắp hết hạn, thì ông Hào được cho biết họ tìm được người chủ mua chiếc con tàu số 21. Ông Hào lại lóe lên tia hy vọng trong lòng và đi tìm người chủ tàu. Tuy nhiên, đó không phải là con tàu số 21 năm xưa mà ông từng đi. Ông Hào chỉ biết ngẩng mặt nhìn trời cao mà băn khoăn về một cuộc hành trình không biết bao giờ mới chấm dứt. Thế nhưng, điều kỳ diệu bắt đầu khi trong lúc ông Hào nói chuyện với người chủ tàu thì một thanh niên vô tình nghe được câu chuyện của ông Hào. Người thanh niên cho biết, trước kia xóm của anh có một đứa trẻ Việt Nam. Người thanh niên này đã gọi cho mẹ của mình để biết chắc chắn rằng mình nhớ chính xác. Ông Hào cùng 4 nhân viên xã hội lập tức đi về ngôi làng mà người thanh niên trên cho biết. Sau 4 giờ đồng hồ lái xe, ông đến được ngôi làng và nghe người dân nói rằng cậu bé người Việt Nam nhìn rất giống ông Hào. Tuy nhiên, người dân trong làng cũng cho biết là gia đình nuôi cậu bé người Việt Nam đã dọn đi khỏi làng cách đây 15 năm. Không bỏ cuộc, ông tìm đến cảnh sát địa phương và tìm được tin tức của gia đình có cậu bé người Việt Nam. Lúc này, chiếu kháng của ông chỉ còn một ngày là hết hạn. Ông Hào và các nhân viên xã hội lại tiếp tục lái xe để đến một ngôi làng, nơi mà ông tin rằng con trai của ông đang ở. Vừa ngồi trên xe, trong lòng ông vừa thấp thỏm.
Đúng 30 ngày. Cái visa tôi cái ngày cuối cùng là hết hạn là tôi gặp nó luôn. Cái cảm giác khi mà tôi sắp sửa gặp nó thì trong lòng rất là nghĩ ngợi, có phải cái đầu tiên là có phải là đúng nó không, nhưng mà 80% theo như tin tức á thì tôi nghĩ nó là con của tôi. Cái cảm xúc đó rất là giống như là vừa hồi hộp vừa mừng. Trong lòng mình cái mong muốn là gặp nó coi thử mặt mũi nó như thế nào. Khi mà bắt đầu sắp sửa vô nhà để gặp nó đứng ở ngoài sân á để gặp nó thì rất rất là mình, trong lòng mình rất là mừng, không ngờ là nó mà còn sống như là mình đã nghĩ qua.
6 tiếng sau, ông Hào và các nhân viên xã hội đến được một ngôi nhà của một thanh niên Thái mang tên Samad Khumkham. Nhìn thấy Samad, ông đã gọi tên Trương Văn Khai mà nghe cây nồng nơi sống mũi.
Cái mặt của nó giống như tôi hồi nhỏ, hồi tôi còn thể y chang.
Kể lại cảm xúc lúc đó, Khai cho biết anh cũng quá bất ngờ, cảm xúc lẫn lộn vui mừng và cũng không biết phải làm gì.
Before I never know about my story, okay? I don't know about my dad, you know. But I am so happy too when I see him the first time. You know, I don't know how to do.
Anh Khai chia sẻ, khi còn nhỏ, anh cũng thường nghe người trong làng nói rằng mình không phải là người Thái Lan. Chính vì thế, anh đã không nghi ngờ khi ông Hào nhận làm con.
Before when I still young, I know a little bit, you know, I am not Thai, what I mean. Because the people around talking about, oh, you are not Thai. But I don't want to know more about my story.
Và như có một sợi dây ràng buộc tự nhiên, hai cha con ông Hào đã tìm được nhau như thế.
Cái khóc của cái nỗi vui mừng, chứ không phải khóc của những cái buồn đau. Mình chỉ biết là ôm nó và không ngờ nó là đứa con mắt mà mình đã tìm được và hôm nay mình đã thực sự thấy nó.
Cha mẹ nuôi của anh Khai không phải là vợ chồng người lái tàu năm xưa. Mẹ nuôi của anh Khai nói rằng khi xưa vợ chồng của bà được cho một thằng bé người Việt với điều kiện không được hỏi tung tích đứa trẻ. Anh Khai chia sẻ, anh yêu thương cả cha mẹ người Thái và người cha đã sinh ra mình. Và cũng như ông Hào, anh Khai cũng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Quý thính giả vừa đến với chương trình Câu Chuyện Hàng Tuần. Mời quý vị chia sẻ và đóng góp ý kiến tại quỳnhchi@rfa.org. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.